Nhà thơ Hoàng Cầm là một trong những khuôn mặt lớn của thi ca Việt Nam, mà cuộc đời và sáng tác gắn liền với những thăng trầm của đất nước từ hơn nửa thế kỷ nay. Bắt đầu từ hôm nay, nhà thơ Hoàng Cầm sẽ dành cho thính giả RFI những buổi nói chuyện đặc biệt xuyên suốt hành trình sáng tác của ông từ thời thơ ấu qua thời kháng chiến chống Pháp đến thời kỳ nhân văn giai phẩm và thời kỳ đổi mới. Chúng tôi hân hạnh giới thiệu với quý vị tiếng nói của nhà thơ Hoàng Cầm trong dịp đón mừng Giáng sinh và năm mới sắp tới. Thưa anh Hoàng Cầm, xin cảm ơn anh đã dành cho thính giả RFI một món quà tinh thần đáng quý là sự hiện diện của anh trên đài. Và thưa anh, nếu bây giờ tóm tắt lại thời thơ ấu của anh trong mấy nét chính, thì anh thấy có những điểm mấu chốt nào cần ghi lại ạ?
Thời thơ ấu thì chỉ tóm tắt lại là thế này này. Cái thời thơ ấu nó có bốn vấn đề lớn. Một là cái tuổi thơ, thấy cô đơn ngay từ bé. Điểm thứ hai, tuổi thơ sớm phát triển dục tính, tức là biết yêu từ 5 đến 8 ấy mà. Đặc điểm thứ ba là nói đến một cái nhà xuất bản, bởi vì là từ thời thơ ấu cho đến hết khi đi học ấy mà. Thì đang học tú tài anh đã tham gia vào cái nghề văn rồi, tức là vào cái nhà xuất bản Tân Dân ấy. Thì đó là một nhà xuất bản lớn của ông Vũ Đình Long. Và cho đến bây giờ thì anh nhận định rằng đó là một nhà xuất bản rất có công đối với văn học Việt Nam, là một. Thứ hai nữa là cách đối xử với văn nghệ sĩ ấy, cũng là đối xử một cách tử tế, có cái phần công bằng, có cái phần rất là pháp lý, nhưng đồng thời cũng có tình. Đó là cái điểm thứ ba. Cái điểm thứ tư thì cái khuynh hướng của anh ấy, làm cái khuynh hướng làm thơ có thể nói là quá sớm đi. Người ta thì lúc mà mới bắt đầu vào nghiệp văn thơ đấy thì là làm lung tung cả chứ nó chưa ấn định được. Ngược lại thì ở Hoàng Cầm, vấn đề thơ là một cái nó bắt vào ngay từ lúc lên 8, lên 9 ấy, thì cái hướng về thơ đấy nó đã hình thành một cách khá là rõ nét. Đó là bốn đặc điểm của cái thời kỳ thứ nhất.
Thưa anh, sang thời kỳ thứ hai là cái thời kỳ trưởng thành đó, thì anh đã bắt đầu sự nghiệp thi ca như thế nào ạ?
Sang thời kỳ thứ hai là thời cách mạng và kháng chiến. Thì cách mạng và kháng chiến ấy, thì có hai cái tác phẩm đánh dấu thời kỳ bây giờ. Một là về thơ, nhưng mà thơ thì nó lại đi sau cả một cái ngành khác, tức là cái ngành kịch thơ. Và anh rất say mê kịch thơ, cho nên là đã viết từ năm 37 cơ, 1937. Còn mà lúc bây giờ mới học năm thứ 3 trường cao đẳng tiểu học ở tỉnh Bắc Ninh ấy, thì anh đã viết cái kịch thơ đầu tiên, tức là cái kịch Hận Nam Quan ấy, là kịch thơ đầu tiên. Và diễn ngay ở trong lớp. Thế rồi thì đến năm 1942 thì đã viết một vở kịch thơ mà cho đến bây giờ, kể cả là các người ở sân khấu, các nhà nghiên cứu, các nhà phê bình đều đánh giá nó là vở kịch thơ là xuất sắc nhất của Hoàng Cầm. À, cái Kiều Loan là viết năm 1942. Cái kịch thơ ấy, nó có một cái số phận cũng khá là long đong. Nghĩa là từ lúc viết cho đến lúc mà in ra lần thứ nhất là đúng nửa thế kỷ. Viết năm 1942 và mãi đến năm 1992 mới có thể in được toàn bộ vở kịch. Còn về diễn thì diễn được đúng một buổi ở nhà hát lớn Hà Nội là vào khoảng cuối tháng 11 năm 46. Vừa mới diễn xong thì có lệnh phải hoãn vì lúc bây giờ là chiến tranh Việt Pháp sắp nổ ra và trong cái tình hình Hà Nội lúc bây giờ là rất căng thẳng, luôn luôn có những vụ bắt cóc, những vụ nổ súng, nổ lựu đạn vân vân, tức là cuối tháng 11. Thế cho đến 19 tháng 12 thì là nổ ra cuộc kháng chiến toàn quốc đấy. Cũng vì cái kịch thơ đó mà viên chánh sứ người Pháp tên là Luciani đã ra lệnh trục xuất Hoàng Cầm khỏi tỉnh Bắc Giang. Đến khi ra Hà Nội lại đưa cái vở kịch ấy ra phòng kiểm duyệt thì cũng lại do một viên chức cao cấp của Pháp là Cousseau, mà sau này người ta bảo là về mặt chính quyền thì nó là chef de l'IPP, tức là information, thông tin, presse et propagande, thì viết tắt là IPP đấy, chủ nhiệm phòng tuyên truyền và báo chí tên là Cousseau, thì cũng lại kiểm duyệt bỏ hết cả bốn hồi kịch thơ. Đó là cái giai đoạn cách mạng và kháng chiến thì bắt đầu bằng kịch thơ.
Thưa anh, như vậy tức là thơ Hoàng Cầm thì đến sau kịch thơ, và có thể nói rằng những cái bài thơ đầu tiên của anh đó thì nó đã vừa gắn bó với kháng chiến mà lại có thể nói là nó đánh dấu cho một giai đoạn lịch sử nữa.
Thì bắt đầu những các cái bài thơ có thể nói là những bài thơ đánh dấu cái thời kỳ cả nước chống thực dân Pháp. thì đó là bài Binh Khí Sung Đuống. Thì nó cùng đồng thời với những cái bài Tây Tiến của Quang Dũng này, độ sau đó độ 2 năm thì đến bài Màu Tím Hoa Sim của Hữu Loan này, rồi sau đó mà ít lâu nữa thì đến bài Trường Ca Việt Bắc của Trần Dần này. Lúc bây giờ thì anh Lê Đạt thì mới là bắt đầu, vì anh trước tiên anh là cán bộ tuyên huấn, đầu tiên anh là bí thư riêng về văn nghệ cho ông Trường Chinh. Thế đến năm 49 thì ông Trường Chinh cử Lê Đạt sang làm trợ lý cho ông Tố Hữu, vì ông Tố Hữu là được đảng phân công làm phụ trách toàn bộ vấn đề văn nghệ của cái thời kỳ kháng chiến đó. Nhưng mà một mình ông ấy thì cũng khó mà lãnh đạo được những các cái văn nghệ sĩ nổi tiếng và sừng sỏ, có thể dùng một cái từ như thế, như Nguyễn Tuân, rồi thì Tú Mỡ, rồi thì Nguyễn Xuân Khoát, rồi thì Đoàn Phú Tứ, vân vân. Tức là những người mà đã có tiếng tăm lớn rồi đấy. Rồi thì cả những cái nhà văn mà cũng đã xuất hiện, nhưng mà là những cái nhà văn rất có tài, như là Nam Cao chẳng hạn. Thì với một cái lực lượng văn nghệ sĩ như thế mà lãnh đạo thì theo ý ông Trường Chinh ấy, thì cái này anh Lê Đạt nói chuyện với anh về sau này, thì sợ rằng ông Tố Hữu không đủ lực để mà lãnh đạo một cái số văn nghệ sĩ vừa có tài mà lại vừa có sẵn tên tuổi như thế, cho nên cử Lê Đạt sang làm trợ lý cho ông Tố Hữu là năm 49, và cử anh Đặng Đình Hưng thành lập cái Đoàn Văn Công Nhân Dân Trung ương. Bởi vì lúc bây giờ thì cái Đoàn Văn Công quân đội thì do Hoàng Cầm phụ trách, là 200 diễn viên, toàn là những diễn viên ưu tú tập họp lại chung quanh Tổng cục Chính trị đấy, thì là do Hoàng Cầm phụ trách cái đoàn đó từ năm 1952. Thế thì ông Trường Chinh mới thấy như thế thì có ý kiến rằng có đấy, quân đội người ta có một cái Đoàn Văn Công lớn như thế và mạnh như thế thì ngoài nhân dân này cũng phải có một cái đoàn tương tự. Ông Trường Chinh giao cho ông Đặng Đình Hưng đứng ra để mà lãnh đạo một cái đoàn. Thì cái đoàn ấy gồm những diễn viên và những nhà đạo diễn nổi tiếng như Thế Lữ, rồi thì những tác giả như Thế Lữ, Lưu Quang Thuận, rồi những tác giả âm nhạc như là Lê Yên, Trọng Bằng, vân vân. Thế cho nên là đó là một đoàn lớn, và diễn viên của nó thì cũng gồm những cái diễn viên chứ danh như là Song Kim, Trúc Quỳnh. Thì anh Đặng Đình Hưng cũng lại được phân công ra làm đoàn trưởng kiêm chính trị viên Đoàn Văn Công Nhân Dân Trung ương. Đấy là từ năm 52. Thế thì đấy là cái lịch sử của thơ qua của bài cái Đoàn Văn Công như thế.
Thưa anh, thời ấy anh có ba bài thơ nổi tiếng lắm, đó là những bài Đêm Liên Hoan, Tâm Sự Đêm Giao Thừa và Bên Kia Sông Đuống. Thưa anh, thì anh đã sáng tác chúng trong những cái hoàn cảnh như thế nào ạ?
Đầu tiên là bài Đêm Liên Hoan là sau khi cả hai vợ chồng Hoàng Cầm, tức là Hoàng Cầm và Tuyết Khanh, thì lúc bây giờ đã có mang con Kiều Loan đó được 3-4 tháng rồi. Thì lúc bây giờ là hai vợ chồng nhập quân đội, là vào giữa năm 47. Tuyết Khanh vẫn hát và ngâm thơ, ở trong lửa trại cũng có, mà trên sân khấu cũng có. Thế giờ đến tháng thứ 7, thứ 8 thì bây giờ mới nghỉ. Hoàng Cầm có làm bài thơ đầu tiên khi mà mới vào quân đội là bài Đêm Liên Hoan. Thế sở dĩ bài làm bài Đêm Liên Hoan như thế nào thì phải nói là nó có một cuộc gặp gỡ giữa hai tiểu đoàn của quân đội, tức là một tiểu đoàn miền ngược là gồm có các chiến sĩ miền núi, và một tiểu đoàn miền xuôi, tức là những chiến sĩ nông dân ở các tỉnh Bắc Giang, Bắc Ninh, thì đấy là miền xuôi. Thì có hai tiểu đoàn chủ lực ấy, nó gặp nhau để làm gì? Kéo dài tới hơn 10 ngày để tập luyện, rèn luyện, trao đổi kinh nghiệm chiến đấu để mà trở nên thành những cái tiểu đoàn chủ lực vững vàng của Việt Bắc. Thì có cái cuộc gặp gỡ đó mà anh gọi là liên hoan. Cái chữ liên hoan này cũng không phải là của Hoàng Cầm đặt ra, mà chính ra là của phòng chính trị lúc bây giờ người ta gọi như thế, là có những cái cuộc liên hoan, tức là vui chung giữa các tiểu đoàn với nhau. Thì chính người trưởng phòng chính trị lúc bây giờ có mời anh lên nói chuyện và có yêu cầu anh nói là anh làm thế nào, anh làm cho bài thơ nào để động viên hai cái tiểu đoàn đó trong cuộc gặp gỡ độ 10 ngày này, để cho họ phấn chấn, phấn khởi cái tinh thần để tập luyện và để trao đổi kinh nghiệm chiến đấu. Lúc bây giờ thì mới vào quân đội thì người nó hào hùng lắm, người rất hào hùng, và cái lúc bây giờ cái tinh thần yêu nước nó ngự trị toàn bộ những văn nghệ sĩ đi kháng chiến lúc bây giờ. Lúc bây giờ sự thực là cũng chưa hiểu đảng là thế nào, mà với cụ Hồ thì cũng chỉ cho cụ là một người lãnh tụ, làm thế nào để mà lo được cái độc lập cho dân tộc, thế thôi. Chứ cũng không hiểu Đảng Cộng sản, thậm chí sách tội Cộng sản Hoàng Tổng cũng không đọc cái gì cả. Thậm chí đến cái mức như thế này cơ mà. Ví dụ, khi đi công tác, có anh ở ban hành chính, anh ấy bảo là anh lên chỗ ban hành chính mà lĩnh công tác phí đi. Hoàng Tổng không hiểu chứ công tác phí là thế nào. Tại sao lại công tác lại phí? Đấy. Thế rồi đến những cái chữ mà bây giờ thì nó quá ư là quen thuộc rồi. Ví dụ như chữ thường xuyên chẳng hạn. Là lúc bây giờ cũng rất lạ tai. Chữ công tác này, chữ thường xuyên này, chữ khai hội này. Những cái chữ mà sau này thì nó thành quen. Nhưng mà cái lúc mới đầu đấy, chính Hoàng Tổng cũng bỡ ngỡ mà quái. Sao này công tác lại công tác phí? Thế rồi sinh hoạt bị sinh hoạt phí? Không hiểu thế mà. Tức là những cái từ ấy của từ duyên Trung Quốc nhập thẳng vào. Thành ra nghe lúc đầu là rất bỡ ngỡ. Nhưng sau thì nó mới quen. Thế thì đủ biết rằng cái lúc đầu ấy là phần lớn văn nghệ sĩ, hay là nói riêng Hoàng Tổng, trong người nó chỉ có mỗi một cái hào hùng, cái khí tiết phải đánh giặc.
Thưa anh, xin anh giải thích cái động lực nào đã thúc đẩy thanh niên thời ấy xung phong đi chống Pháp với một cái tâm trạng hào hùng như vậy ạ?
Bởi vì riêng cá nhân Hoàng Tổng đối với Pháp ấy là cũng cực kỳ không có cảm tình. Tại sao? Bởi vì nhìn chung thì anh ta là một cái anh cậy là mạnh đến cai trị đất nước mình, mà quả tình quả thật mắt mình trông thấy, tai mình nghe thấy toàn những chuyện nhân dân đói khổ, nhất là năm 45 đấy, thì chính mắt mình trông thấy xác những người chết đói đầy đường, rải rác khắp cả từ Hà Nội ra các cái ngã đường ở ngoài là xác người chết đói đầy đường. Và mình xúc cảm lắm về những cái chuyện ấy, cái đất nước nó đau khổ như thế mà bây giờ thực dân Pháp lại còn muốn quay lại để ngự trị, để mà thống trị ở cái đất nước này thì không thể được. Không ai có thể chấp nhận cái điều đó được. Thế cho nên là cái khi mới đi kháng chiến là với một cái tâm trạng đầy khí phách, đầy hào hùng. Cho nên là viết cái bài Đêm Liên Hoan nó phản ánh đúng cái tinh thần, nhất là của văn nghệ sĩ lúc bây giờ. Rồi thì nói chung, thanh niên hoặc là trí thức nói chung, kể cả những trí thức của các ngành khoa học khác như Tôn Thất Tùng, như Đặng Văn Trung, rồi thì các giáo sư như Đặng Văn Ngữ, rồi thì rất nhiều những văn nghệ sĩ ở các cái ngành khác đấy, cả các giáo viên cấp 3, cấp 2, ai cũng rất là hào hứng đi đánh giặc. Mà thậm chí là tự tay mình đốt nhà mình, tự tay mình phá đi, nhất quyết không để cho giặc chiếm đóng và đi lên rừng, sẵn sàng ăn cơm với muối, thậm chí là không có cả gạo nữa thì sẵn sàng ăn cả củ mài, rồi thì thậm chí là anh đây này, Hoàng Tổng đây này, 7 ngày ăn, ăn gì là đố biết?
Ăn
cái củ nâu ấy mà.
Củ nâu là
cái củ nâu để mà nhuộm ấy mà. Cái củ nâu non, thì mới lấy như, bởi vì củ mài đào cũng hết rồi, măng cũng vãn cả đi rồi, ở các cái rừng măng nứa đấy, măng nứa, măng mai này, là ăn vãn hết rồi. Mà đói quá, bởi vì cái năm 49 đấy, là cái năm mà đói nhất ấy. Mà chính ra là vợ Hoàng Cầm là một và con gái Hoàng Cầm là hai. Chỉ vì đói, ăn lung tung cả, nó mới sinh bệnh và chết. Hai mẹ con chết liền trong một tuần lễ. Ở trong cái lúc mà tản cư đấy, năm 49. Đấy, thì gia đình anh đã đóng góp cái máu đó. Là hai người, là vợ và con. Rồi đến năm 52, lại đóng góp một cái giọt máu nữa cho kháng chiến chống Pháp. Là người em ruột của Hoàng Cầm. Nó cũng rất có tài về văn nghệ, tức là nó làm đạo diễn kịch được, viết kịch được, đặc biệt là diễn cũng rất khá. Thì Hoàng Cầm đã cử nó làm đội trưởng một cái đội văn công của Tây Bắc, tức là của Sơn La, Lào Cai, Lai Châu, cũng thuộc về quân đội, tức là đội gọi là đội văn công Tây Bắc. Thì cậu ấy đi đánh Phỉ và bị Phỉ nó sát hại, cả một đội văn công 12 người chết hết. Nhà chỉ có hai anh em, thì người em cũng đi bộ đội như là người anh và đã hy sinh năm 52. Thế nghĩa là gia đình anh đóng góp vào cái cuộc kháng chiến đó là một người vợ, một đứa con gái và một người em ruột. Thế còn bản thân anh thì trèo đèo lội suối đi khắp các mặt trận, chỗ nào cũng đem cái đoàn văn công của mình đi biểu diễn, thì cũng đã đóng góp vào cái cuộc kháng chiến như vậy, ngoài cái sáng tác của mình.
Xin cảm ơn anh Hoàng Cầm. Tuần tới, nhà thơ Hoàng Cầm sẽ nói về hoàn cảnh sáng tác bài thơ nổi tiếng nhất trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp, bài Bên Kia Sông Đuống